Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, buổi chiều hôm nay là ngày 19 tháng 10 năm 2014, chúng ta có buổi pháp thoại cuối trong cái khóa tu học tịnh hóa thân tâm lần thứ hai tại thiền đường Mây Từ, California, Mỹ Quốc. Ngày mai là chúng quý vị sẽ phải bắt đầu vào cái phần tự thân mình ở nhà. Nhớ là đừng bị cám dỗ ha, để chúng ta được một tuần lễ trọn vẹn. Chúng ta được một tuần lễ trọn vẹn thì nó mới bắt đầu nó thay đổi những cái chu kỳ sinh học trong con người của chúng ta. Thì sau ngày thứ bảy, tức là tới ngày thứ tám, tức là ngày thứ ba, thì quý vị bắt đầu rang gạo, rang gạo hay là rang đậu cũng được. Rồi mình sẽ bắt đầu mình nấu nước. Nấu nước thì mình rang cũng giống như cái cách hôm trước, mình chỉ để làm nước uống, tức là mình sẽ ngâm gạo hoặc là đậu qua một đêm, thì sáng ra mình vớt nó ra để lên trên cái rổ cho nó ráo, sau mình cho lên chảo, mình rang từ từ với cái lửa vừa phải, không quá yếu mà cũng không quá mạnh. Sau khi rang cho nó vàng, thịt vàng nó thơm, thịt là thơm rồi thì chúng ta mới bắt đầu đổ ra cái tô hay là cái thố, cái gì đó mà bằng thủy tinh hay là bằng sứ, chúng ta để cho nó nguội từ từ, chúng ta cho vào trong cái hũ keo. Thì ngày mai thì chúng ta sẽ rang, ngày mai chúng ta sẽ ngâm nó trước ha, hoặc là quý vị có thể ngâm tối nay thì ngày mai rang cũng được, và sáng ngày mốt là thứ ba thì chúng ta sẽ bắt đầu nấu. Thì khi mình nấu thì mình để cho nó lưu riu khoảng chừng 20 phút đến nửa tiếng để cho nó ra hết tất cả những cái nước. Thì mình sẽ lấy cái nước đó mình uống xuyên suốt cả ngày. Thì cũng vậy, làm sao mình có được tối thiểu là 1,5 lít nước, thì mình có thể là uống toàn bộ cái nước đó thay cho tất cả những cái nước khác. Và nếu quý vị muốn tiếp tục để mà tẩy rửa nhà thì mình cũng có thể tiếp tục là pha cái nước giấm táo mật ong với hạt chia để uống thêm trong những cái ngày sắp tới hay là trong đời sống bình thường để mình tẩy rửa đều đặn nhẹ nhàng. Thì mình uống cái nước đó trong cả ngày, uống nước đó cả ngày, và buổi trưa vào cái giờ lunch thì mình có thể múc ra một chén cái sát gạo đó, sát đầu đó cũng được. Và mình ngồi mình cũng thực tập là ăn trong chánh niệm, nhai thật kỹ, bởi vì những cái hạt gạo này nó cũng đã mềm rồi và chúng ta cũng thực tập ngồi nhai thật kỹ một chén như vậy. Rồi qua ngày thứ hai, tức là ngày thứ tư, thì quý vị cũng có thể làm tiếp tục lấy cái nước cháo đó mình uống. Nhưng mà buổi sáng thì mình có thể là lấy một cái chén cháo đó mình ăn, hay là quý vị có thể là nấu cái cháo ốt miêu. Mình nấu nước thịt sôi xong mình cho ốt miêu vào, tí xíu muối rồi tí xíu dầu, mình quậy nó lên, mình để khoảng chừng 10 phút thì nó sẽ nở ra hết thịt mà mềm. Rồi sau đó thì chúng ta cũng vậy, ăn một cái chén cháo nó buổi sáng. Buổi trưa thì mình có thể ăn đặc hơn với mè, với đậu almond, tức là mấy cái hạt almond hay là walnut gì đó. Rồi buổi chiều thì mình có thể uống trở lại nước cháo hay là một miếng ốc miêu loãng. Nếu như quý vị muốn thực tập là buổi chiều mà mình không ăn mà chỉ uống, thì quý vị có thể nhân cái cơ hội để mình thực tập luôn. Thì như vậy mình làm như vậy cho tới ngày thứ hai, và bắt đầu qua sáng ngày thứ ba thì mình cũng tiếp tục mình nấu cháo ốt miêu hay là mình nấu cháo gạo lứt với đậu. Quý vị có thể thêm vào khoai lang, bí đỏ lên lên đó, hay là hạt sen gì đó, thì quý vị làm một cái buổi cháo đó, thì quý vị có thể ăn buổi sáng và buổi tối. Và buổi trưa thì mình bắt đầu có thể ăn cơm được, mà với khoảng chừng một chén thôi, một chén cơm với rau cải luộc, chẳng hạn như bí đỏ, broccoli hay là bắp cải, cải xanh, cái gì đó. Thì sau đó là ngày thứ tư trở đi, mình có thể là trở lại, mình ăn chất đạm thêm, mình ăn chất béo thêm được. Và mình có thể ăn trái cây hay là ăn rau cải được nhiều hơn. Nhưng mà nhớ là tùy theo cái chế độ ăn của mình. Nếu như mình muốn giảm cân, tức là mình đã bị nặng cân quá, thì giờ mình muốn giảm cân thì phải cắt giảm lại bớt khoảng 2/3 cái lượng mình ăn lúc trước. Còn nếu như mà mình muốn lên cân thì mình có thể chia đó là 3-4 bữa cũng được, tức là quý vị ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều và khoảng giữa buổi sáng và khoảng giữa buổi chiều thì quý vị ăn thêm trái cây hay là ăn thêm các cái hạt đó, tức là mình có 3 bữa chính và 2 bữa phụ. Nhưng mà nhớ là phải nhai cho thật chậm và thật kỹ, cho dù quý vị ăn trái cây cũng vậy. Và lưu ý một điều là chúng ta nên ăn trái cây lúc bụng đói, nên ăn trái cây lúc bụng đói. Thì như vậy trong 2 cái bữa phụ đó thì mình có thể ăn trái cây hoặc là buổi sáng sớm, hoặc là mình ăn trái cây khoảng cái giờ giữa giờ của buổi sáng. Còn các loại hạt, loại nấc thì mình sẽ ăn vào giữa giờ của buổi chiều. Và bởi vì cái sự nghỉ ngơi của các cái cơ quan hệ thống nó là có cái thời gian nghỉ ngơi rồi, thành ra bây giờ nó đi vào, nó phải hấp thụ từ từ, thì như vậy nó mới sử dụng được hết, nó mới tiêu hóa được hết. Thành ra chúng ta cố gắng là tập nhai cho kỹ và tập ăn ít, thì như vậy chúng ta sẽ không bị các cái bệnh tiểu đường hay mỡ trong máu hay là rối loạn nội tiết trở lại. Và nếu như mà mình để cho nó ăn lẹ thì như vậy nó rất là nguy hiểm nha. Nó rất là nguy hiểm. Tại sao? Bởi vì chúng ta biết rằng tất cả các pháp nó đều có hai mặt cả nha. Tất cả các pháp đều có hai mặt. Thành ra trước khi mà mình thanh lọc đó, thì trước khi mình thanh lọc thì toàn bộ cái hệ thống đường ống của mình, từ ở bên trên mũi, trên miệng, trên mắt, cho tới cuốn họng, thực quản của mình, và cho đến đi xuống dưới cái bao tử, gan, mạch, ruột, thì nó đều bị những cái lớp dịch nhầy nó che, nó chắn. Thành ra chúng ta thấy rằng khứu giác, vị giác của mình nó sẽ không có nhạy bén, nó sẽ không có nhạy bén. Và cái vị giác của mình nó không nhạy bén, thành ra mình mới cần phải những cái gia vị, những cái chất kích thích. Rồi khi mà nó có những cái lớp dịch nhầy, những lớp hàng rào cảm như vậy á, thì chúng ta thấy rằng nó sẽ bít lấp hết tất cả những cái hệ thống đường ống này, thành ra quá trình hấp thụ, quá trình chuyển hóa sẽ chậm lại. Do vậy mà nếu chúng ta lỡ mà ăn nhanh, lỡ mà ăn nhiều, lỡ mà ăn những cái chất độc thì nó cũng sẽ bị cảm lại bớt, nó sẽ bị cảm lại bớt. Thành ra bây giờ khi mà chúng ta đã tẩy rửa sạch sẽ rồi, chúng ta đã dọn dẹp hết tất cả những cái lớp hàng rào cảm rồi, thì khi mà chúng ta đưa thức ăn tới một cách tỉnh giác, chậm rãi, thì tất cả những cái khứu giác, vị giác của chúng ta nó đã rất là bén nhạy, thì như vậy nó sẽ hấp thụ cái năng lượng từ trên cái tầng cao ra. Tất cả những cái năng lượng nó sẽ hấp thụ từ trên cái tầng rất là cao rồi. Tức là chúng ta biết rằng nó sẽ hấp thụ từ cái tầng xúc thực và tư niệm thực trước khi mà nó tiếp nhận được cái phần đoạn thực. Thành ra nó đã thỏa mãn được một phần. Đó. Huống chi nữa là khi mà mình đã cho nó dọn dẹp sạch sẽ hết cả mấy ngày hôm nay, tuần lễ nay, tất cả những cái kho này nó đã rất là trống, thành ra bây giờ nó sẽ hút rất là mạnh, nó hút rất là mạnh, mà hàng rào cảm nó không còn nữa. Thành ra khi mà mình ăn trở lại mà mình ăn nhanh quá, hay là mình vẫn ăn bằng cái chế độ ăn lúc trước, thì nó sẽ rút vào rất nhanh, rất mạnh, và cái lượng calorie nó thu nhận quá nhiều, và như vậy nó sẽ không có khả năng sử dụng hết ngay lập tức. Thì cuối cùng nó sẽ bị lại cái tình trạng là gì? Nó sẽ đọng lại ở trong máu. Nó sẽ đọng lại ở trong máu thì nó sẽ bị tiểu đường, bị cao mỡ, cao máu trở lại. Đó. Thành ra khi mà nó vào quá nhanh như vậy thì không cách nào mà cơ thể mình nó sẽ tiêu thụ hết kịp thời, nhất là mình không có chịu vận động nữa. Thành ra chúng ta phải rất là cẩn thận, ăn thịt chậm, thịt ít từ từ trong những cái ngày đầu tiên, trong những tuần lễ đầu tiên. Đó. Thì ngay cả khi mình muốn lên cân cũng vậy. Khi mình muốn lên cân cũng vậy, tức là mình phải chia cái bữa ăn của mình ra nhiều lần, và mỗi lần mình ăn ít ít lại thì để cho nó hấp thụ vào từ 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 từ. Đó. Chứ còn nếu mà nó vào quá nhanh, nó chưa kịp đốt hết thì nó sẽ ứ đọng lại, thì như vậy nó sẽ sinh ra bệnh, và nó sẽ sinh ra cái sự rối loạn nội tiết trở lại, rối loạn chức năng trở lại. Cái điểm thứ hai nữa là lúc chúng ta chưa tẩy tịnh đó, thì nó sẽ còn những cái lớp hàng rào cản. Thành ra nếu mà mình vẫn quen cái thói quen mình ăn gia vị, mình thích cái mùi thơm, những cái vị ngon đó, thì nó sẽ bị cản lại trên cái lớp dịch nhầy đó. Thành ra nó không đi sâu vào bên trong nội tạng, hay là nó không làm tổn thương mình nhiều. Nhưng mà khi mà mình đã dẹp cái lớp hàng rào này đi rồi, thì nếu mà mình vẫn còn cái thói quen và thích ăn những cái đồ thơm, đồ ngon, tức là có những cái gia vị hóa chất, thì như vậy tất cả những cái chất độc đó nó sẽ đi thẳng vào bên trong, sâu bên trong, thì như vậy nó sẽ làm tổn thương cơ thể của mình, tổn thương tế bào, tổn thương các cơ quan nội tạng của mình. Thành ra chúng ta cũng phải rất cẩn thận khi mà nấu nướng, khi mà chọn lựa thức ăn. Và dĩ nhiên là trong cái thời gian này, tức là trong cái thời gian những tuần lễ đầu tiên, thì quý vị tuyệt đối tránh thức ăn bên ngoài, tránh các cái thức ăn ở bên ngoài. Cho dù quý vị đi nhà hàng cũng vậy, chứ đừng nói đi là fast food, đi nhà hàng cũng vậy. Không, ngay cả mình nấu ở nhà mà mình nấu không kỹ, mình vẫn chế biến cầu kỳ, mình vẫn thêm gia vị, thì nó sẽ biến thành những cái chất không tốt, không lành cho cơ thể mình. Huống chi khi mình đi ra bên ngoài thì không nhiều thì ít sẽ có những cái chất không lành đó trong cơ thể mình, trong thức ăn thì nó sẽ đi vào cơ thể mình. Cố gắng là những cái tuần lễ đầu tiên là mình nấu ở nhà, nấu thức ăn thật là đơn giản, và nấu thật là tươi, nấu thật là tươi, tức là ăn tới đâu nấu tới đó, nấu ít, nấu đơn giản. Thì như vậy chúng ta sẽ hấp thụ cái năng lượng tươi mát của nó, và chúng ta làm cái cơ thể mình nó dễ tiêu hóa và dễ hấp thụ hơn, cũng như nó tránh bớt những cái sản phẩm phụ do quá trình chế biến mà ra. Nếu như mà quý vị thấy trong vòng những ngày đầu mà nó bắt đầu nó nổi lên những cái sảy, cái rash, những cái đốm ngứa trên da, trên tay của mình, thường là ở cái mặt trong tay của mình, hay là trong bụng, trong ngực của mình, tức là nó báo động cho mình biết là chế độ ăn của mình đã sai lầm. Có người rất nhanh, chỉ khoảng 6 tiếng đồng hồ sau thôi là nó báo về tức khắc, tức là mình biết rằng chế độ ăn của mình đã sai lầm, tức là đã có độc tố. Thì như vậy mình phải cẩn thận lại, tức là lúc đó mình phải tạm ngưng một tí xíu và uống những cái nước chẳng hạn như giấm táo, mật ong, hay là uống những cái nước sổ một ngày, hai ngày nữa để cho nó sạch. Và trong cái thời gian đó quý vị chỉ nên ăn cháo gạo lứt hay là ăn cháo ốc miêu mà thôi. Đó. Thì như vậy là chúng ta phải rất là cẩn thận và quan sát, lắng nghe cơ thể mình. Cũng như khi mà quý vị thấy mấy hôm nay, cho dù mình có cảm giác đói, nhưng mà thực ra đúng nguyên tắc là sau ngày thứ ba trở đi thì quý vị không có cảm giác đói nữa, mà nó rất là nhẹ. Nếu mà người nào có cảm giác đói thì phải cẩn thận hơn một tí xíu, Và tại vì khi nó còn cảm giác đói, tức là cái tâm của mình còn bị dính, bị kẹt, và cái hệ tiêu hóa của mình nó vẫn chưa được nghỉ ngơi thực sự. Cái hệ tiêu hóa mình nó chưa được nghỉ ngơi thực sự, thành nó chưa có được reset trở lại đâu. Thành ra khi mình đưa vào nó vẫn còn cái hơi rối rắm đó. Do vậy mà khi mà chúng ta bắt đầu đưa cái thực phẩm vào á, thì chúng ta phải để ý là tại vì nếu mà ngay cả những người mà không có triệu chứng đói cũng vậy, thì mình phải đưa vào rất chậm. Còn nếu như mình thấy cái bụng mình nó nặng, mình thấy mình đau là mình biết rằng mình đưa vào cũng sai luôn. Là tại vì nó đang nghỉ mấy hôm nay, nó đang nghỉ ngơi mấy hôm nay thì bây giờ vô nó phải roda lại từ từ, nó phải làm việc lại chậm chậm từ từ cho nó quen. Còn nếu như mà mình đưa vào mà mình thấy nó phản ứng, nó đau, nó đầy, nó nặng, tức là mình biết rằng mình đưa vào đã sai lầm nhiều quá hay là nhanh quá, thì lúc đó chúng ta phải ngưng lại, giảm trở lại. Rồi thì như chúng tôi nói hồi sáng, tức là quá trình trong vòng một tuần lễ này mình chỉ được 50 điểm thôi. Còn 50 điểm còn lại á, là nó sẽ kéo dài 6 tháng cho tới 1 năm. Nếu mình tiếp tục duy trì được sau một tuần lễ cho tới 1 tháng mà mình thấy cái người mình nó sạch sẽ, nhẹ nhàng, mình ăn uống đơn giản, mình ngủ nghỉ ngon, tất cả những cái triệu chứng chẳng hạn như dị ứng, ngứa ngáy hay là rối loạn tiêu hóa, rối loạn bài tiết, đau bụng, đi cầu không đều đặn, táo bón vân vân. Nếu mình thấy những cái triệu chứng đó nó thay đổi, nó giảm hay là nó biến mất, tức là mình được tốt, thì mình duy trì tiếp tục như vậy được 1 tháng thì mình mới được khoảng 25 điểm nữa, là mới 75 điểm. Là mình kéo dài được 3 tháng đến 6 tháng là mình mới được cái điểm còn lại. Thì 6 tháng sau mình sẽ bắt đầu mình làm lại một cái đợt mới. Cứ 6 tháng làm một lần. Còn nếu như mà mình muốn 1 năm mới làm một lần thì mình phải kéo dài cho tới năm sau, 12 tháng sau mới được 25 điểm nữa. Đó, thành ra chúng ta phải tập lắng nghe cơ thể của mình và quan sát nó, chứ đừng có để mà khi nó có khi nó phản ứng rất là mạnh. Có khi nó phản ứng rất là mạnh, nó báo hiệu rất là rõ, nhưng mà có khi nó phản ứng rất là nhẹ nhàng. Đó, nó rất là nhẹ nhàng thì chúng ta phải tập lắng nghe và quan sát nó. Rồi thì như vậy là đó là những cái điểm mà cần lưu ý trong cái việc ăn ra, thì chúng ta phải cẩn thận như vậy. Có một cái nữa, tức là nếu như mình thấy mình bị táo bón, nếu mình thấy mình bị táo bón thì cũng vậy, tức là do mấy hôm nay cái nhu động ruột của mình nó được nghỉ ngơi. Đó là thứ nhất. Cái thứ hai là mấy hôm nay á, là nó sau khi nó tống ra rồi, phải không, thì bây giờ tự nhiên mình đưa vào thì nó sẽ làm sao, nó rút vào, phải không, mình đưa vào thì nó sẽ rút vào. Thành ra nếu như mình ăn không đủ chất nhầy, ăn không đủ chất xơ fiber, vận động không đủ, uống nước không đủ thì mình sẽ bị táo bón. Thành ra mình chuẩn bị tinh thần, đó là lý do tại sao mình phải thêm bí đỏ, mình phải thêm khoai lang, mình phải thêm oat meal. Đó, mình phải tiếp tục uống nước với cái giống táo mật ong là như vậy. Thành ra nếu như mà mình thấy mà mình bị táo bón ngay cái ngày đầu tiên sau khi mình ăn ra thì mình cần phải uống thêm nước, nước giấm táo nữa. Qua ngày thứ hai thì mình đã bắt đầu có cái chất đặc rồi, mà đúng ra là ngày hôm nay á, là ngày mai là quý vị vẫn phải đi được, là tại vì quý vị đã có mỗi ngày nửa trái cam, nửa trái táo rồi, thì cái fiber nó đã có rồi và nó sẽ đã ra được. Nếu mà người nào mà không đi được thì mình cần phải uống thêm nước, thêm nước hạt chia, thêm giấm táo, thêm một tí xíu cho tới cái độ chua mà mình chịu được thì nó phải đi ra. Rồi phải tập thể dục, xoa bụng, vuốt cằm vân vân. Đó, tại vì mình đã có cái chất fiber trong ruột, mình đã tới cái ngày mình thực sự ăn ra là nó phải ra. Nếu không thì mình phải thêm cái oat meal nhiều hơn, loãng hơn, thêm bí đỏ, thêm chuối, thêm khoai lang. Mà khoai lang ở đây cũng vậy, khoai lang là quý vị có thể ăn cả lá khoai lang, cả củ khoai lang, và đặc biệt là củ khoai lang thì ăn phải cẩn thận nha. Tại vì củ khoai lang Nếu như mà mình ăn nhanh quá thì nó sẽ bị nghẹn cổ và nó sẽ hút lại, thì nó sẽ không đi, không giúp cho đi nhọn trường được đâu. Thành ra mình phải nấu cháo ha, mình phải nấu cháo hay là mình phải nấu cho nó thịt mềm ra thì mình ăn, rồi mình phải nhai cho kỹ nữa. Thì nhớ là nhai kỹ là một cái phương thuốc rất hay để trị cái bệnh táo bón trước hết, để trị các cái bệnh rối loạn nội tiết và rối loạn chức năng của cơ thể mình. Cái phương thức mà mình sử dụng những cái khác chỉ là cấp cứu thôi, tức là chẳng hạn như khi mình ăn thêm rau, thêm chuối, thêm này kia đó, tức là những cái đó trở thêm dinh dưỡng và cấp cứu. Còn chính xác nhất, căn bản nhất vẫn là cái nghệ thuật nhai cho kỹ, cho chậm. Rồi quý vị cũng có thể là sử dụng cái trái plum ha. Cái trái plum á, mình về mình ngâm nước nóng lấy chừng 5-10 trái gì đó, mình cho một cái ly, mình chế nước sôi vô, mình hãm nó lại. Sau đó mình lấy cái muỗng, mình dầm nó mềm rồi, mình lấy cái muỗng, mình dầm nó ra cho nó vừa bớt ngọt, tại vì có nhiều cái ta bỏ đường quá, nó ngọt quá rồi. Thì mình dầm nó ra, cho nó ra nước sạch sạch, thì mình uống cả nước lẫn cái như vậy. Cũng có thể nữa là quý vị sẽ uống một muỗng dầu mè, một muỗng canh đó, một muỗng canh dầu mè buổi tối trước khi đi ngủ, hay là buổi sáng sớm dậy uống một muỗng và làm một ly nước nóng đầy như vậy nha. Thì nếu như thấy cái ngày đầu tiên mà mình không đi được thì tất nhiên mình phải làm liền ngay lập tức để nó ra, chứ đừng để nó quen như vậy. Thì qua ngày thứ hai, qua ngày thứ ba thì càng để lâu bao nhiêu thì nó sẽ quen bấy nhiêu đó. Thành ra chúng ta phải biết nó có cái khả năng nó bị như vậy vì nó hút vào ha, nó sẽ hút vào, nó giữ vào. Với cái khi là mình ăn nhanh quá, thường là nếu mình không có tỉnh giác thì mình thấy mình đói thì mình sẽ ăn nhanh, hay là khi thấy thức ăn được mừng quá, ăn nhanh quá thì nó sẽ hút vào. Tức là mình ăn chậm, ăn kỹ, và mình thấy tất cả những cái triệu chứng của mình, tức là chẳng hạn như hồi xưa mình bị lên cân, bây giờ mình giữ cái cân bình thường, hay là chẳng hạn như hồi xưa mình bị táo bón, bị rối loạn tiêu hóa, thì giờ mình sẽ không có bị táo bón, không có bị đầy bụng, không có bị sình hơi, không có bị ợ chua, vân vân. Thì nếu có tình trạng mình duy trì được tốt đẹp như vậy 3 tháng tới 6 tháng thì mình mới được cái điểm toàn lại.
Tép xuống rồi, tép lăng quá.
À thì nó là tép, à tép thì tép luôn là tép lăng á.
Dạ, nó khô rồi, luôn là nó khô, nó khô, nó khô. Tươi nó lập lăng.
Mình thích trái tươi rồi chứ mình thì đó, nó là cùng một thứ đó.
Tươi là có nguyên tất cả các mùa, nó có một thời gian.
Nhưng mà thích cái tên nó trái tươi.
Mà tươi thì dầm gì?
Thì nó làm à, hả? Thì ngày này mà không đi được hả, thì lát nữa xin xuống uống, xin thêm nước uống, thêm giống con nha, thêm một muỗng muối sổ, thêm hai muỗng giống con.
Đi đường thì có mấy người thanh lọc gì khác rồi mà không chịu lên cân thì sao?
Sao không lên
cân? Đúng
thanh lọc thì con xuống 7
pha,
mà giờ con lên
3 pha mới nó đứng
luôn, không
nhận lên. Đủ rồi, trời ơi, đã nói là càng lúc là phải trả lại, dù còn muốn lấy thêm, còn muốn bắt nợ thêm nhiều nữa hả? Cái gì không phải của ta là không phải của ta. Người ta còn muốn nhẹ nhàng hơn, còn muốn nặng thêm nữa. Thưa
thầy, cái gan bị bao, bị mở sao đó, rồi mình nó có kỹ cái dòng mè không?
Không, cái dầu mè mà tất cả những cái dầu tốt đó thì nó cần giúp kéo ra nữa nha, nó cần giúp kéo ra nữa, cho nó mục đích của nó là nó giải độc, mà nó khai thông, nó giải độc, thì nó không có sợ. Chỉ sợ là những cái dầu chiên nha, chỉ sợ cái dầu chiên thôi, chứ còn nếu như mà mình ăn dầu sống á, nếu như mình ăn dầu sống hay là dầu luộc đó, thì mà nó sẽ cần giúp. Tại vì cái thí nghiệm này chúng ta đã làm, cái thí nghiệm này thì chúng ta làm ở bên Làng Hồng á. Bên Làng Hồng thì chúng ta làm thì tức là quý vị biết rằng khi mà mình ai cũng thở high cholesterol, phải không? Nhưng mà trong đó thì là bị low cholesterol. Và tại vì suốt, tức là buổi sáng ăn bánh mì á, thì cũng lấy dầu ô liu chế ra, rồi cho xíu nước tương vào trộn ăn. rau luộc cũng vậy, ăn cơm cũng vậy, tức là chế một muỗng canh dầu ô liu lên, thì nhất là mấy anh Tây Phương thì rất thích dầu ô liu. Thành ra một ngày tiêu thụ á, tối thiểu là 3 muỗng canh. Một ngày tiêu thụ tối thiểu là 3 muỗng canh dầu ô liu. Thì sau một tháng, tại lúc đó là chúng tôi đang làm hai cái thử nghiệm thứ nhất là thiếu vitamin D. Không ai tin hết, chúng tôi nói là 70% tu sĩ thiếu vitamin D. Thành ra nó bị cái triệu chứng là đau nhức, bệnh thần, mỏi mệt, rồi đủ thứ hết. Thành ra khi mà chúng tôi qua đó, chúng tôi thử nghiệm, thì chúng tôi mới bắt đầu báo cáo lên để mà thay đổi cái chế độ sinh hoạt, chế độ ăn uống. Thành ra cái vitamin D mình bị thiếu, rồi quá trình chuyển hóa chất béo của mình thiếu, thì khi mà thấy lúc trước thì ăn dầu chiên rồi nhiều quá thì cái cholesterol nó lên rất là cao. Nhưng mà khi mà cho ăn dầu sống lại mà ăn lại ăn nhiều như vậy á, thì cuối cùng nó xuống thấp hơn cái mức bình thường nữa. Và tại sao? Thì trở lại là mình đã hiểu rằng cái nguyên lý của lực hấp dẫn, tức là cái dầu nó đi vào thì nó sẽ kéo ra, và dĩ nhiên khi nó có cái dầu tốt đó thì nó sẽ lấy cái dầu tốt rồi nó sẽ bỏ cái dầu xấu. Nhưng mà khi nó ít thì nó giữ vừa phải, và khi nó nhiều quá thì nó sẽ thải ra. Thì đây cũng là cái nguyên tắc mà người Pháp người ta sử dụng thịt, chế độ ăn thịt không thôi để cho những người bị overweight. Nhưng mà nó rất là nguy hiểm. Nó rất là nguy hiểm. Thì cái này cũng là cái phương pháp mà hôm trước chúng tôi chỉ cho quý vị, mà khi mình bị nước vào trong lỗ tai, phải không? Tức là mình có một giọt nước mình không cách nào lấy ra được hết, nhưng mà mình cho tiếp tục từng giọt nước thì nó sẽ nối lại với nhau, và cuối cùng mình nghiêng nó ra thì nó kéo ra hết. Thì đó là theo cái nguyên lý của lực hấp dẫn chứ không có gì cả. Đó. Thành ra khi mà sử dụng cái dầu tươi, dầu tốt mà nhiều á, thì nó sẽ giúp để làm sạch hết tất cả những chất béo xấu trong con người của mình. Cái cold press với cái thứ hai là mình đừng có nấu hay đừng có chiên, đừng có để cho nó tiếp xúc với lửa nhiệt độ quá cao hay là quá lâu. Hết rồi, không uống nữa.
Thưa thầy, những cái seasoning đó mình ăn nó có được mà Italian seasoning hay là mấy cái mà họ trộn sẵn đó?
Thì cũng được, nếu mà những cái người ta làm thì dược thảo. Những cái làm thì dược thảo thì được, chỉ có là đừng có làm những cái gì mà nó khi mà người ta xay bột ra mà nhiễm quá thì mình không biết được. Thường mà cái mà mình chẳng hạn như cái ngũ vị hương đúng ngày xưa của mình đó, thì nó làm có khi đúng, tức là lấy từ những cái cây, từ những cái trái của thiên nhiên, nhưng mà khi mình sử dụng quá liều là không được. Thứ hai nữa là ngày nay á, thì người ta sử dụng cái hóa chất, người ta tổng hợp và người ta thêm vào, bởi vì muốn ai cũng muốn có lợi nhuận đó. Thành ra khi mà người ta sai nhiễm quá thì mình sẽ không phát hiện được, và nếu mà nó sai lớn lớn thì mình nhìn mình sẽ biết. Rồi bây giờ mình đi qua cái phần là cái là thưa thầy, nấu cơm gạo lứt khi ngâm qua đêm thì vừa, còn nếu ngâm 21 tiếng thì có mùi lên men khó ăn, xin thầy dạy. Thật ra thì đâu có mùi quý vị, không có mùi nha, không có mùi. Mình ngâm qua đêm á, thì nó chỉ giúp được có một cái phần thứ nhất thôi. Tức là ngâm qua đêm 6 tiếng thì nó chỉ giúp cái phần thứ nhất, là tại vì trong cái lớp cám của tất cả các cái loại whole grain á, nó có một cái chất acid, nó gọi là hình như là tannic acid gì đó, tannic đó. Thì cái chất acid đó là nó sẽ ức chế sự hấp thụ của calcium. Thì thực ra nếu như mà mình có cái chế độ ăn quân bình đều đặn từ xưa tới nay, thì đó là một cái sự bảo toàn của vũ trụ, theo cái quy tắc bảo toàn năng lượng. Tức là nó có một cái sự cân đối, nó điều chỉnh cái trật tự. Và tại sao? Tại vì trong cái lớp cám đó nó có rất nhiều calcium. Mà nếu như mà mình không, tức là nếu mà khi mình ăn mà whole grain á, thì như vậy cái lượng calcium nó vào nhiều, người mình nó sẽ quá nhiều đi, thành ra nó sẽ dễ bị vôi hóa, nó sẽ dễ bị cứng cái xương của mình. Nó cứng quá thì nó sẽ dễ giòn luôn, nó cũng sẽ dễ đứt, dễ gãy. Thành ra vũ trụ nó đã có một cái cơ chế để tự quân bình lại, thì cái axit tám nhiệm vụ của nó là nó ức chế lại cái sự hấp thụ cao su vào trong người mình. Nhưng mà ngày nay đại đa số mình bị chế độ sinh hoạt thiếu, không có tiếp xúc với ánh sáng thì không có vitamin, không có cao su. Thành ra bây giờ mình phải muốn tận dụng tối đa những cái cao su mình có được trong thực phẩm whole grain. Thành ra cái nhiệm vụ mình ngâm mấy tiếng đó để mình loại trừ cái axit đó đi, để mình có thể lấy được hết tất cả những cái cao su trong cái whole grain đó. Còn cái nhiệm vụ, cái thời gian mình ngâm sau 6 tiếng cho tới 22 tiếng trở đi á, là cái mục đích của nó để nó làm cho quá trình phát triển nảy mầm. Nó nảy mầm thì cái quá trình nảy mầm đó thì nó tạo nên những cái kích thích tố, hay là những cái giống như cái kích thích tố tăng trưởng của mình vậy đó. Thì ngày hôm qua chúng tôi có nói với quý vị cái kích thích tố tăng trưởng nó rất là quan trọng. Nó rất là quan trọng, nó giúp mình rất nhiều. Thì cái điển hình là người phụ nữ bị bệnh hoạn rất nhiều, nhưng mà khi mà chưa có con thì nó không có giải quản được, là tại vì lúc đó cái người càng lớn bao nhiêu thì cái kích thích tố tăng trưởng nó lại càng suy kém bấy nhiêu. Thành ra nhờ cái quá trình mang thai, cái kích thích tố tăng trưởng của thai nhi thì lúc đó nó mới làm bộc phát và nó giải tỏa được hết tất cả những cái bế tắc trong người mẹ. Thì tương tự như vậy, ngày nay mình đang bị lạm dụng bởi cái kích thích tố tổng hợp, là những cái hóa tổng hợp. Thành ra nó sẽ làm cho mình bị rối loạn hết tất cả những cái nội tiết tố trong người mình đi, nó bị bế tắc. Thành ra bây giờ mình sử dụng cái này, cái nguyên tắc này, thành ra tất cả những cái giá đổ, thì quý vị thấy cái nguyên tắc mà người ta sử dụng những cái nảy mầm là sử dụng trên cái nguyên tắc này. Tức là nhờ cái sự kích thích của sự tăng trưởng thì nó làm cho mình được có cái năng lượng sống là cái nhất. Cái thứ hai á, là nó là cái sự vươn lên, cái sự nở ra, cái sự thông thoáng, cái sự giải tỏa. Thành ra khi mình sử dụng cái này là mình sử dụng trên cả lý lẫn sự. Thì khi mà mình ngâm từ 6 tiếng tới 22 tiếng để mình làm cái để mình phát triển cái tính năng đó, thì nó còn có một cái nữa là khi mà nó phát triển như vậy, trong quá trình đó thì tất cả những cái amino acid nó sẽ được chuyển hóa thành ra dễ hấp thụ hơn và nó sẽ tích cực hơn. Đồng thời tất cả những cái mà mình gọi là những cái chất bổ, tức là những cái vitamin, những cái mineral và những cái tree element, tức là những cái khoáng vi lượng, những cái thứ đó là những thứ rất cần thiết cho cơ thể mình, cho các cái phản ứng sinh hóa. Thành ra khi mà cái quá trình lên men, quá trình nảy mầm như vậy thì nó sẽ phối hợp vào theo cái gọi là lock and key. Tức là nó sẽ phối hợp vào hết tất cả những cái phân tử đó. Thành ra khi mà mình nấu nó không bị mất, khi mình sử dụng, tức là mình tiêu hóa thì nó sẽ không có bị phân hủy ra nhiều, và khi mình hấp thụ thì quá trình vận chuyển của nó sẽ nhanh hơn, nó sẽ hấp thụ được nhiều hơn và nó sẽ đỡ tốn cái năng lượng vận chuyển nhiều hơn. Thành ra khi mà mình làm đúng như vậy thì mình mới được có cái hiệu quả. Và nếu mà quý vị để ý một cái nữa là cho dù cái cơm gạo lứt hay cơm gạo trắng, mà đặc biệt là cơm gạo lứt, quý vị nấu đúng cách như vậy rồi nhưng mà quý vị thiếu một cái kỹ thuật cuối thì quý vị cơm ra nó cứng ngắc, cứng đờ. Tức là phải cho tí xíu muối nữa thì nó mới bắt đầu nó làm cho cái hương vị ngon hơn, thơm hơn, và những cái chất liệu nó sẽ được đẩy ra ngoài. Quý vị phải cho thêm miếng tí dầu nha. Dầu để làm gì? Để nó giữ lại, nó không làm cho tràn trề dơ giấy là thứ nhất. Thứ hai là nó giữ lại được hết tất cả những cái vitamin. Thứ ba nữa là nếu mà chúng ta cho vừa đúng được thì nó sẽ trải một cái lớp ở trên, là nó giữ lại cái áp suất của cái hơi nước. Thì như vậy nó làm cho mình đỡ hao tốn cái năng lượng để mình nấu, thành ra cơm nó mau mềm hơn. Tại vì nước sôi chỉ có 100 độ nhưng cái hơi nước nó lên tới 121 độ là tối thiểu. Đó, thành ra nhờ như vậy thì cái cơm của mình sử dụng ít năng lượng mà nó thấm ngược lại bao trong, nó làm mềm và nó đẩy hết tất cả những cái bên trong ra ngoài. Thì sau khi quý vị nấu xong như vậy, tới lúc mà nó vừa cạn, ráo hết nước, thì mình phải lấy cái muỗng, mình ém qua, ém lại như thế nào để cho nó chặt lại hết tất cả những hạt cơm, không có một cái khe hở ở chính giữa nó hết. Thì lúc đó mình mở nắp ra cho nó thoát hơi nước từ từ, thì cơm đó quý vị để quý vị ăn bao nhiêu ngày cũng thơm, cũng non, cũng mềm. Còn nếu quý vị để cái kiểu bình thường thì cơm nó lạnh tanh, nó lạnh nhách, ha, nó dễ thiêu, đó, nó cứng nhách. Thì đó là tính là dầu lạnh đó, dễ hấp thụ hơn.
Mình khâm cái đốt cơm mình bỏ dầu làm vô, luộc, nó
okay.
Luộc mình bỏ dầu vô rồi mình bỏ lại
không chiên.
Không chiên thôi, tại vì cái nhiệt độ nó không có quá cao, tối đa là nó chỉ lên được 121 độ nếu khi mình hấp thôi. Còn khi mà mình bỏ trong chảo là từ 300 đến 450 độ trở lên. Rồi cái câu thứ hai là nấu nước sôi trong bình cánh điện để luôn như vậy. Để dùng xong là châm thêm như vậy có hại không? Thì cái này hôm qua đã trả lời cái này rồi. Thưa Thầy, giải thích khi ngồi thiền theo dõi hơi thở, cảm thấy hồi hộp, làm cách nào để điều chỉnh? Là sai, tức là tại vì mình chú tâm quá, mình dồn, mình đè nén nó quá. Nha. Tức là quý vị nên nhớ là khi mà mình ngồi sau khi mình điều thân xong á, mình điều tức là chỉ có mấy hơi thở đầu là mình hít vào bằng mũi, thở ra bằng miệng. Và mình có cái sự chú tâm hay là mình có cái sự khởi tâm để dẫn nó nha. Tức là mình hít sâu xuống bụng, mình thấy cái bụng mình phình ra, rồi mình ép cái bụng mình lại, mình đẩy nó ra. Tức là những hơi thở đó mình có tác ý, mình có dẫn dắt để cho nó quen đường thôi. Nhưng mà sau cái giai đoạn đó rồi thì mình trở lại tới cái giai đoạn thứ hai, là mình trở về cái hơi thở bình thường của mình. Mình không cần để cho nó sâu hay nó cạn nha. Mình chỉ cần mình dẫn cho nó bắt đầu thôi. Còn sau đó là mình theo dõi nó, chứ không phải là dẫn dắt nó. Tức là observe, tiếng Anh nó là observe, tức là mình chỉ quan sát, mình biết nó tới đâu thôi, để mình tỉnh giác, mình đừng có chạy lăng xăng thôi, chứ là mình không có control nó. Còn khi mà mình điều khiển nó, mình control nó, tức là lúc đó nó sẽ gượng gạo, nó sẽ làm cho mình bị hồi hộp. Và tới cái giai đoạn thứ ba thì nó sẽ bắt đầu nó được thảnh thơi, nó thả lỏng ra hết. Ngay cả khi mà mình dùng cái phương pháp quán chiếu cũng vậy, soi sáng cũng vậy. Thì ở đây thì sẵn đây thì chúng ta nói luôn, tức là quý vị biết rằng khi mà mình ngồi hay khi mình nằm, đặc biệt khi mình ngồi thì hiệu quả nó sẽ hơn gấp bội lần. Nhưng mà khi mà mình thả lỏng ra và mình dùng cái năng lượng tỉnh giác của mình để mình chiếu rọi, mình soi sáng hết, thì tất cả những kinh mạch của mình nó sẽ được khai thông hết, nó sẽ được thư giãn ra hết, và cái nguồn năng lượng ở bên ngoài tự động nó sẽ đi vào, nếu như chúng ta không phát khởi vọng tưởng. Tại sao? Tại vì mình là một cái bình rất nhỏ, ha? Năng lượng của mình rất thấp, còn năng lượng của vũ trụ thì rất là mạnh, và cái thể tích của nó thì rộng mênh mông bao la. Thành ra theo nguyên tắc của vũ trụ là nước chảy về chỗ trũng, tự động nó sẽ đi vào. Mình không cần khởi niệm dẫn dắt nữa, tại vì mình đã khởi niệm ngay từ cái giai đoạn đầu với hơi thở sâu lắng rồi. Nhưng mà sau đó mình thả lỏng ra, chứ mình không cần chú tâm nữa, không cần chú tâm nữa. Chứ còn nếu được như vậy thì ngay lập tức nó sẽ đi vào. Còn nếu như mà mình vừa khởi cái vọng tưởng, mình khởi vọng tưởng thì ngay lập tức nó đóng nút, nó đẩy ra liền lập tức. Và tại sao? Thứ nhất, vọng tưởng là từ trong nó đi ra, thành ra cái lực nó sẽ đẩy ra ngoài, thành ra nó sẽ cảm lường lại của cái năng lượng trong lành từ ngoài vũ trụ đi vào. Cái thứ hai, vọng tưởng là những cái năng lượng, những cái tần số, mình gọi là những cái tần số tiêu cực, phải không? Tức là negative. Thành ra khi mà nó vừa khởi lên thì ngay lập tức cái thanh điểm nó sẽ biến mất, nó sẽ đưa tới những cái trượt, những cái năng lượng hay là những cái tần số xấu. Thành ra chúng ta thấy khi mà mình vừa khởi một cái vọng tưởng lên thì ngay lập tức nó sẽ cản cái đường, không cho năng lượng đi vào. Tất nhiên là trong cơ thể thì nó sẽ bị bế tắc lại liền ngay lập tức, nó sẽ bị bế tắc. Thì khi mà mình vừa dừng cái vọng tưởng đi, khi mà mình vừa dừng cái vọng tưởng thì lúc đó nó mới hy vọng rằng cái năng lượng ở bên ngoài nó đi vào. Và nó đi vào tới đâu thì tất cả những cái sự bế tắc của mình nó sẽ khai thông từ từ. Mình càng thả lỏng ra bao nhiêu, mình càng soi sáng nó bao nhiêu, mình càng thả lỏng ra bao nhiêu thì cái năng lượng nó tự động nó vào. Còn bởi vì nó quá mạnh, thành ra nó sẽ khai thông hết tất cả những cái bế tắc cho mình. Có những cái điểm, có những cái điểm khi mà nó nằm sâu bên trong, nó nằm sâu bên trong, hoặc là nửa chừng mình khởi những cái vọng tưởng mà nó không có đủ sức đẩy ra, mình chưa có ngồi lâu á, thành ra nó sẽ cũng còn một vài cái điểm mà nó bị bế tắc lại. Thành ra đó là lý do tại sao sau khi mình xả thì mình còn phải xoa bóp tiếp tục để cho mình khai thông, mình đẩy hết tất cả những cái bế tắc đó ra. Thành ra nếu mà mình chỉ thực tập cái này đều đặn mỗi ngày thì quý vị sẽ khai thông được những cái bế tắc của mình, và mình sẽ lấy được một cái năng lượng rất là tự nhiên. Đây là cái nguồn năng lượng rất là tự do, không điều kiện. Chỉ có cái là mình biết lấy vào và mình biết tích lũy nó hay không mà thôi. Đó, tại vì cái năng lượng này nó luôn luôn có sẵn trong vũ trụ. Nó luôn luôn có sẵn trong vũ trụ. Và khi mà mình biết cách để tiếp nhận là một phần, và biết cách gìn giữ nó hay là làm phát triển nó là cái phần thứ hai. Thì cái này trong những cái phần sau khi đi chuyên về những cái kỹ thuật thì chúng ta sẽ đi sâu hơn. Nhưng mà để cho quý vị thấy rằng chỉ cần quý vị thư giãn ra thôi, chỉ cần mình thư giãn ra thôi, mình thả lỏng cái tâm của mình, thả lỏng cái người mình, thì ngay lập tức cái năng lượng nó sẽ đi vào. Nó sẽ đi vào để mà nó giúp mình giải tỏa hết những cái bế tắc của mình, hay là nạp cái năng lượng ở cái tầng cao cho mình, cái tầng thâm cho mình. Rồi thì như vậy, chỉ cần thả lỏng ra, đừng có control nó, đừng có ép nó, thì quý vị sẽ thấy là mình ok liền. Câu kế tiếp, con bị bướu bao tử 5cm đã mổ cách nay 1.5 năm, bác sĩ chỉ định uống Vivac 2 năm, vậy sau khi thanh lọc có nên ngưng thuốc hay uống tiếp 6 tháng nữa cho đủ 2 năm? Thì đã học, đã hiểu rõ cái nguyên tắc rồi. Tức là chúng ta thấy rằng khi mà mình bị bế tắc, khi mình bị bế tắc, mình đưa vào nhiều quá, khi mà mình bị bế tắc, các cái dịch bị bế tắc, cái thần kinh, cái tâm lý của mình thì nó đã bị. Bây giờ mình phải làm sao chuyển hóa ngược trở lại, chứ đừng nên đưa thuốc vào nữa. Đừng nên đưa thuốc vào nữa. Thưa Thầy, con chưa rõ thì viêm gan thanh lọc từ 1 đến 3 tháng là sao? Tức là đối với những người bị viêm gan sau cái thời gian mà bị, sau cái thời gian mà thanh lọc ở đây, thì quý vị có thể tiếp tục quý vị có thể tiếp tục về làm thêm 2 tới 3 tuần cái công thức mình đã làm mấy hôm nay, tức là gồm có cái củ dền, củ cà rốt, củ cần, rồi cái khoai lang tây, rồi củ cải trắng vân vân, thì mình ép mình uống mỗi ngày chỉ cần một chai đó, với là một chai nước hạt chia giống táo mật ong. Thì cái phần còn lại là mình có thể uống nước lọc, nước ấm, nước lọc, nước ấm. Và làm sao mỗi ngày phải được 1.5 lít, 2 lít nước. Nhưng mà đó mới là cái phần thấp. Quý vị nhớ là phải tiếp tục làm gì? Tập thể dục, vận động, lễ lại khí công, sám hối, thiền tập, thư giãn và nói chuyện với nó. Nói chuyện với nó. Thì sau khi mà mình làm được 2 đến 3 tuần như vậy rồi, thì mình sẽ bắt đầu mình đi qua cái công thức kế tiếp. Mình đi qua cái công thức kế tiếp là cái công thức của cái bán chỉ liên, bạch hoa xà, thiệp thảo với chó đẻ răng cưa. Bán chỉ liên, bạch hoa xà, thiệp thảo với chó đẻ răng cưa. Thì như vậy là quý vị đi tiếp tục cái đó nữa là 1 tháng cho tới 3 tháng tùy theo cái tình trạng nặng hay nhẹ. Tùy theo tình trạng nặng hay nhẹ. Mình có thể dùng đồng lượng mỗi thứ 50g. Bán chỉ liên, bạch hoa xà, thiệp thảo và chó đẻ răng cưa mỗi thứ 50g. Cho 3 chén nước vô. Cho 3 đến 4 chén nước gì đó thì tùy. Xong mình nấu lại đến khi còn 1 chén. Và mình có thể uống một ngày 2 lần hay 3 lần cũng được. Và uống liên tục 1 tháng cho tới 3 tháng. Nếu như cái tình trạng bệnh của mình nó nhẹ, nó ổn định rồi thì mình 1 tháng. nếu người nào bị nạt thì phải uống 3 tháng. Thì quý vị sẽ thấy, quý vị quan sát thứ nhất là gì? Thứ nhất đó là quan sát cái da của mình, và đặc biệt là da mặt. Thứ hai là quan sát cái vùng gan, tức là vùng hạ sườn bên tay phải của mình. Cái thứ ba nữa là mình xem cái chế độ ăn uống của mình, bài tiết của mình, nó có bị đau, bị tức, rồi nó có đi đều đặn hay không. Thì những cái tuần lễ đầu tiên thì quý vị sẽ thấy cái chất thải của mình ra, nó nồng, nó dơ, nó hôi. Nó nồng, nó dơ, nó hôi. Nhưng mà những cái ngày tháng sau thì nó sẽ giảm dần. Ở đây thêm một cái nữa là quý vị có thể sử dụng bổ sung thêm. Quý vị có thể sử dụng bổ sung thêm để cho nó vừa có cái calorie mà nó lại vừa tẩy rửa mạnh hơn nữa. Tức là mỗi ngày quý vị có thể có được khoảng chừng 200g. Nếu mà trong cái thời gian thanh lọc của 2 tuần lễ đó nha, trong cái thời gian thanh lọc của 2 tuần lễ với các loại rau củ đó, thì nếu mà sau đó mà quý vị sau hết 3 tuần rồi thì mình có thể trở ra cái chế độ ăn gạo lứt với là rau cải luộc và tiếp tục uống cái này. Còn nếu nữa là mình muốn đi tiếp tục cái này cũng được, mà muốn sợ không bị mất sức và muốn có sự tẩy rửa mạnh hơn, thì mình sẽ thêm từ 200g cho tới 500g trái nho. Trái nho thì mình kiếm được cái nho tím, kiếm được cái nho tím mà còn nguyên hột. Cái nho tím mà còn nguyên hột. Thì như vậy nếu như mà mình trở ra với cái chế độ ăn thì mình chỉ được sử dụng một ngày 200g thôi. Còn nếu như mình muốn không ăn cái gì cả mà chỉ uống thuốc sổ và thuốc tẩy rửa thì không thôi, thì mình có thể lên được tới 400. Tới 400, người nào bự lắm tối đa là 500, tức là nửa ký thôi, chứ không được dùng nhiều hơn. Và cái này mình cũng lắng nghe cơ thể mình, đó là chúng tôi cho cái con số tối đa của người Tây Phương đó. Còn đối với người Việt Nam mình đó, thì thường cái chế độ ăn ít hơn thì mình có thể từ 200 đến 300g là được rồi. Thì quý vị rửa cho sạch trái nho, ngâm nước muối 15 phút. Sau đó là mình nhai cho thật chậm, thật kỹ cả ruột, cả vỏ và cả hột. Kiếm cái loại nào mà có hột mới tốt nha. Nhai cho thật kỹ thì cái chất xả của mình ra nó sẽ rất nồng. Và cái lượng đường, cái chất đường ở trong nho nó vừa nuôi dưỡng tế bào của mình nó làm cho mình, đó là một cái nguồn nguyên liệu chính yếu để cung cấp calorie cho mình. Nhưng mà chính cái chất đường đó nó sẽ hủy tế bào ung thư và những tế bào gan mà bị viêm gan nặng. Đó, thì mình có thể sử dụng cái chất đường của trái nho. Và đặc biệt là cái hột, đặc biệt là cái hột. Thành ra nếu chúng ta kiếm được cái nho nào mà có hột thì tốt hơn, và nhai cho thịt kỹ, thịt nát hết cả vỏ, cả hột, cả cơm. Thì như vậy cứ vài 20 phút, nửa tiếng là mình nhai chừng 5-7 trái. Cứ 15-20 phút, nửa tiếng mình nhai chừng 5-7 trái thì quý vị sẽ không thấy đói, không thấy mệt gì hết. Đó. Thì mấy cái trường hợp mà bị ung thư gan thì quý vị có thể làm và cái thêm cái đó.
Thầy, nho tím tức là nho đen đó chị
ạ? Nho đen, tím, nó có một loại đen, của loại đen, tiếp sọt đen.
Nó có nhiều loại nho lắm, nó có rất nhiều loại nho, thấy không? Nhưng mà cái loại nho mà trái tròn đó, có loại nho trái tròn đó chứ không phải loại nho mà trái dài. Có loại nho trái dài là loại nho đó là đã bị genetic hóa rồi. Có nhiều loại có hộp. Chứ không phải là cái tầm quay của Trung Quốc đâu, không phải, cái nhỏ thôi, cái nhỏ. Có, đi ra mấy tiệm thuốc có. Nó là thuốc nam đó, nó là thuốc nam rồi, các tiệm ở đây nó có bán sẵn hết. Cali với Texas thì như là có đầy giấy. Rửa sơ hết, bỏ hết vô nồi xong rồi xả nước cho rửa sơ cho nó sạch bụi thôi, chứ có gì cả. Buổi tham khảo hôm qua thầy nhắc đến cho đại đăng sư là sẽ thay thế bột công anh. Cái sử dụng đó, giai đoạn đầu thì quý vị có thể sử dụng cái bánh chỉ liêm, bạch hoa xà, thịt thảo và chó đẻ răng cưa. Nhưng mà sau đó thì quý vị có thể thay cái chó đẻ đang cưa đó bằng cái bột công anh cũng được. Một trong hai thứ, nhưng mà cái giai đoạn đầu nên sử dụng cái chó đẻ đang cưa để nó tẩy sổ mạnh hơn. Xin hãy cho biết làm cách nào để không ngáy to. Rồi, cái ngáy thầy nói rồi. Thì nói rồi, tức là trong thời gian thanh lọc là đối với ngày nào?
Ngày
này, ngày mai. Ngày mai. À, thì được, tức là một chỉ được chín trái thôi tối đa, thì như vậy không được ăn cam với không được ăn táo.
Chuối được không thầy?
Chuối nó không có mạnh bằng. Dạ, nó không có mạnh bằng. Hả? Đã nói là cái này là để cấp cứu thôi, cái này là để cấp cứu. Chưa. Thưa thầy, một bữa ăn cần bao nhiêu tinh bột, chất đạm, chất rau? Trung bình là một bữa ăn của mình, hay nói đúng hơn là chế độ của một ngày nha. Chế độ của một ngày thì mình cần từ 65-70% là chất tinh bột. 65-70% là chất tinh bột. Khoảng 12-15 gram tối đa là chất đạm. 12-15 gram chất đạm. 12-15% chứ, tức là 12-15% là chất đạm. Thì như vậy còn khoảng 20 ha, thì mình cộng lại là khoảng 20-25% là chất béo. Đó. Thì còn